Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong loạt bài về cơ đốc nhân tăng trưởng, hôm nay chúng ta cùng nghe bài 107, Tăng trưởng qua hội thánh, phần 1. Thông thường con người được sinh ra và nuôi dưỡng lớn lên trong gia đình. Tại đó, con người được đáp ứng những nhu cầu của cuộc sống trên đất, và gia đình cũng là trường học đầu tiên của con người để giáo dục nên nhân cách và dưỡng dục thành một người hữu ích cho gia đình và xã hội. Mối liên hệ gắn bó với gia đình càng thâm sâu thì đời sống tình cảm và tinh thần của người ấy càng thêm phong phú. Đối với đời sống tâm linh của cơ đốc nhân cũng vậy, khi mới tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, mỗi chúng ta đều được Đức Chúa Trời sinh lại như một con đỏ trong nhà Ngài, tức là hội thánh của Chúa. Vì thế hết thảy chúng ta đều thuộc về cộng đồng con dân Chúa hay hội thánh của Ngài. Để chúng ta được nuôi dưỡng lớn lên trong hội thánh, trở thành người có được những phẩm tính tốt đẹp giống Chúa cứu thế, mà tiếp tục góp phần gây dựng phát triển hội thánh của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, để con dân Chúa được nuôi dưỡng và tăng trưởng tâm linh, Đức Chúa Trời đã thiết lập hội thánh, đồng thời Ngài cũng sắp đặt các chức việc trong nhà của Ngài, giúp con dân Chúa được gây dựng lớn lên trong sự yêu thương. Lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 16 đã cho biết, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đấng cứu thế, cho đến chừng chúng ta thấy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng cứu thế. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng cứu thế. Ý nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Đó là thư Ê-phê-sô chương 4 câu 11 đến câu 16. Lời Chúa dạy cho thấy cơ đốc nhân muốn được nuôi dưỡng để tăng trưởng trong đời sống thuộc linh thì cần phải gắn bó với hội thánh địa phương của mình. Qua đó con dân Chúa có thể trưởng thành để sống hữu ích cho Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Chúng ta đã học biết Đức Chúa Trời tạo điều kiện để con dân Chúa tăng trưởng tâm linh trong gia đình, tăng trưởng tâm linh qua nhóm nhỏ. Giờ đây chúng ta sẽ thấy Chúa còn giúp chúng ta tăng trưởng tâm linh qua hội thánh, là môi trường không thể thiếu với cơ đốc nhân. Thứ nhất, hội thánh là nơi gây dựng đức tin và sự hiểu biết con Đức Chúa Trời. Trong thư Ê-phê-sô chương 1 câu 22 câu 23, sứ đồ Phao-lô cho biết hội thánh chính là thân thể của đấng cứu thế mà Ngài là đầu của thân ấy. Hay nói khác đi, Đức Chúa Trời đã dùng hội thánh để bày tỏ chính mình Ngài cho mọi người. Mỗi cơ đốc nhân là một phần chi thể của đấng cứu thế, phải được tiếp nhận sự sống của chính Ngài qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng của mỗi người. Và sứ mạng của hội thánh cũng chính là tiếp nối sứ mạng của Chúa cứu thế Giê-xu, thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời để cứu tội nhân, nên để được nuôi dưỡng tâm linh và hình thành những phẩm chất giống Chúa cứu thế, để có thể thực thi sứ mạng của Chúa, con dân Chúa phải gắn liền với thân của đấng cứu thế, tức là hội thánh. Muốn đời sống tâm linh trưởng thành theo đúng ý muốn của Chúa, chúng ta cần có một quá trình gắn bó, học hỏi và tương giao mật thiết với Chúa. Điều này thể hiện qua việc chúng ta trung tín trong sự cầu nguyện, học kinh thánh và thực thi lời dạy của Chúa mỗi ngày. Lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 4 cho biết, để đáp ứng nhu cầu gây dựng và nuôi dưỡng đức tin cho con dân Chúa trong hội thánh, Chính Đấng Cứu Thế là đầu hội thánh đã sai phái người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Chức vụ của sứ đồ và các tiên tri đã kết thúc khi nền của hội thánh thiết lập xong. Còn thầy giảng tin lành, mục sư và giáo sư là những người đang được Chúa dùng để gây dựng hội thánh Chúa ngày nay. Họ là những người được ơn rao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa, giải nghĩa những điều kinh thánh dạy, giúp người chưa tin biết Chúa ăn năn tội mà tin nhận Ngài là cứu Chúa cho đời mình để được cứu. Và họ cũng giúp con dân Chúa hiểu biết Chúa thông suốt lời dạy của Ngài mà phân biệt được điều đúng, điều sai, để có thể áp dụng lẽ thật của Chúa vào đời sống của mình mà tăng trưởng thêm lên trong đời sống thuộc linh, tránh được những sự lừa đảo, dỗ dành, làm cho lầm lạc của kẻ ác. Nhờ đó hội thánh của Chúa cứ được gây dựng phát triển vững mạnh luôn. Chức vụ mục sư còn đảm nhận trọng trách chân bày của Chúa Cứu Thế, nghĩa là họ phải dẫn dắt và nuôi dưỡng đời sống tâm linh của con dân Ngài bằng việc giảng dạy kinh thánh, khuyên bảo, tư vấn khôn ngoan, sửa trị, khích lệ và an ủi con cái Chúa khi họ đối diện với những sự thử thách, cám dỗ hay đang chao đảo, ngã lòng, yếu đức tin. Vì thế khi chúng ta đặt mình trong mối liên hệ gắn bó với hội thánh địa phương, mỗi chúng ta sẽ được an toàn trong bàn tay tế trị của Đấng làm đầu hội thánh. Bởi Ngài chính là Đấng lãnh đạo những người được Chúa ban ơn và ban cho chức việc để chăm sóc nuôi dưỡng bầy chiên của Ngài trong hội thánh. Qua đó, con dân Chúa trong hội thánh được tăng trưởng thuộc linh, trở nên giống Chúa và cũng có thể gây dựng lẫn nhau trong sự yêu thương mà mình đã nhận được từ Cha Thiên Thượng của mình. Lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 13 cho biết mục đích của hội thánh là nuôi dưỡng đức tin cho con dân Chúa, cho đến chừng ai nấy được tăng trưởng về sự hiểu biết Chúa, mạnh mẽ thêm trong đức tin đặt nơi Ngài để phục vụ Chúa mà nên bậc thành nhân, đạt tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Cứu Thế. Nhờ đó chúng ta mới có thể hết lòng vâng phục Chúa mà biết nhờ cậy năng quyền của Chúa để thực thi sứ mạng Ngài giao. Như vậy, để có thể tăng trưởng tâm linh, chúng ta cần phải gắn bó với hội thánh, vì hội thánh là nơi gây dựng đức tin và sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, như lời Chúa dạy trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 14 đến câu 15. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc, mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Cứu Thế. Thứ hai, hội thánh là nơi các cơ đốc nhân hiệp tác nhau phát triển nước Chúa. Khi đã được hội thánh nuôi dưỡng để trưởng thành thuộc linh, mỗi chúng ta cũng sẽ trở thành người đem lại sự gây dựng đức tin cho người khác qua kinh nghiệm được nuôi dưỡng để lớn lên trong Chúa của mình. Vì trách nhiệm gây dựng lẫn nhau không chỉ dành riêng cho các vị mục sư hay truyền đạo, mà cũng cần sự cộng tác của hết thảy con dân của Chúa đã trở nên giống Đấng Cứu Thế. Khi chúng ta nhận biết tất cả con dân Chúa trong hội thánh đều hữu ích cho nhau và mỗi người trong chúng ta đều là một phần thân thể vinh hiển của Đấng đã dựng nên mình, thì chính nhận thức đúng đắn ấy sẽ đem lại cho chúng ta một động cơ mạnh mẽ hơn để chăm những sự ở trên trời hơn là chăm các sự ở dưới đất. Chính điều đó là bằng cớ cho thấy tâm linh chúng ta được trưởng thành qua sự nuôi dưỡng của hội thánh Chúa. Gắn với hội thánh, cơ đốc nhân được tiếp cận với nguồn của sự tăng trưởng tâm linh là Đấng làm đầu của thân Đấng Cứu Thế, bởi Ngài tác động mọi chi thể trong thân Ngài, vận hành bởi ân tứ và nhiệm vụ được Ngài giao cho, để đem lại sự hữu ích cho toàn thân thể của Ngài. Và chúng ta là một phần của thân ấy sẽ được hưởng mọi điều ích lợi đó để cứ được thêm lên trong Đấng làm đầu. Hơn thế nữa, Ngài còn khiến cho các phần của thân thể Ngài ràng buộc vững bền, giao thông cùng nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần mà làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương, như lời Chúa dạy trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 16. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Như chúng ta đã biết, trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 12, sứ đồ Phao-lô đã dạy rằng không một thành viên nào trong hội thánh là không quan trọng, vì chỉ cần thiếu một chi thể nào của thân, dù chỉ là một bộ phận yếu đuối nhất, cũng sẽ khiến cho thân trở nên không toàn vẹn. Mỗi chúng ta là thành viên trong hội thánh của Đấng Cứu Thế, đều nhận được ơn riêng từ Chúa, không ai giống ai, nhưng tất cả đều dự phần trong sự phục vụ tích cực, tùy công việc Chúa giao từng người mà hiệp lại với nhau để gây dựng lẫn nhau, góp phần trong tiến trình lớn lên của cả thân thể của Chúa là hội thánh. Cho nên, mỗi chúng ta đều cần nhau, đều phải tiếp nhận và chia sẻ sự giúp đỡ cho nhau, để giúp nhau cùng tăng trưởng và trở nên mạnh mẽ, gắn bó vững bền với nhau trong hội thánh. Tóm lại, Chúa đã ban cho một số người làm các chức việc trong hội thánh để trang bị, huấn luyện và gây dựng con dân Chúa nên bậc thành nhân. Khi đã được hội thánh trang bị để trưởng thành hơn, thì chúng ta phải có mong ước được phục vụ Chúa và giúp đỡ anh em mình trở nên giống Chúa. Đừng ai e ngại vì nghĩ rằng mình không có đủ khả năng để đảm trách công việc được giao. Mà ngược lại, cơ đốc nhân trưởng thành cần phải nhận biết mỗi thành viên trong hội thánh đều có trách nhiệm tự gây dựng lẫn nhau trong sự yêu thương và phải thấy trách nhiệm tham gia gắn bó với hội thánh trong sự phục vụ để góp phần giúp con dân Chúa cùng nhau tăng trưởng tâm linh.
Oh,